Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 3 tháng 1 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự đọc tiếp sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 1, từ câu 29 đến câu 34. Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Israel, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gioan còn làm chứng: "Tôi đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người, nhưng chính đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: Người thấy thần khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần. Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, một người giúp việc cho một gia đình nọ, vì là một người công giáo, nên cô bị chủ nhà cấm không được nói về Chúa cho các con cái của họ. Cô ta rất buồn, nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên cô đã đồng ý. Sau đó, mọi người trong nhà thấy cô viết một điều gì đó vào mảnh giấy và đặt vào mặt dây chuyền đeo trên cổ. Từ đó, cô làm việc một cách hăng say và chăm chỉ, và không vi phạm vào điều cô đã hứa lúc trước. Một thời gian sau, các con ông chủ bị bệnh, cô gái đã tận tình chăm sóc đến kiệt sức, và như thế cô cũng không qua khỏi. Khi chuẩn bị an táng cho cô, họ tìm thấy mảnh giấy nhỏ trên dây chuyền của cô có dòng chữ sau: "Lạy Chúa, người ta không cho con nói về Chúa, thì con sẽ sống để người ta có thể thấy được sự hiện diện của Người." Từ lúc đó, cả gia đình này đã gia nhập vào công giáo. Thật vậy, một trong những cách thức chứng thực mạnh mẽ nhất cho lời nói của chúng ta đó là qua hành động. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh sử Gioan đã cho ta thấy ông Gioan Tẩy giả đã dùng chính lời nói và đời sống của mình để làm chứng về Đức Giêsu. Ông đã tuyên tín về Đức Giêsu rằng: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa bỏ tội trần gian." Vậy dựa vào đâu mà ông đã tuyên tín về Đức Giê-xu như vậy? Thưa, vì như ông đã tuyên bố khi làm phép rửa cho dân chúng. Có người đến sau tôi, nhưng trội hơn tôi vì có trước tôi. Và rồi khi gặp Đức Giê-xu tiến lại gần ông đã thấy thần khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên người, nên ông mạnh dạn tuyên xưng điều ông đã thấy. Qua sự tuyên tín này, ông muốn giới thiệu cho mọi người biết chính Đức Giê-xu là đấng mà Thiên Chúa đã tuyển chọn. Còn việc làm phép rửa của ông bằng nước chỉ là để kêu mời mọi người ăn năn sám hối, quay trở về cùng Thiên Chúa. Bước tiếp theo, ông muốn cho mọi người biết chính Đức Giê-xu là con chiên vẹn toàn, là của lễ hoàn hảo dâng lên Thiên Chúa Cha để đền thay tội lỗi cho nhân loại. Đức Giê-xu quả là con chiên vẹn toàn và trong sạch. Ngài được sinh ra mà không vương tội lỗi. Ngài đến để xóa bỏ tội lỗi và giao hòa chúng ta với Thiên Chúa qua cái chết và sự phục sinh vinh hiển. Và nhờ vào máu thánh của con chiên vẹn toàn, chúng ta sẽ được thanh tẩy để trở nên xứng đáng lãnh nhận sự sống vĩnh cửu nơi thiên quốc. Qua bài tin mừng hôm nay, bản thân mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên dấu chứng hữu hình của tình yêu Thiên Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta cũng đồng thời lãnh nhận chức vụ ngôn sứ. Vì tính ngôn sứ này, chúng ta cần hoàn trọn sứ vụ riêng trong bậc sống của mình. Thêm nữa, dù cuộc sống mỗi ngày phải đối diện với nhiều khó khăn, với bao nỗi bận tâm, nhưng với niềm tín thác vào Thiên Chúa, với chức vụ ngôn sứ của mình và với ý thức mình là con Thiên Chúa, chúng ta hãy can đảm sống công chính và hăng say xây dựng nước Chúa ngay giữa cuộc sống trần gian. Lạy Chúa, Chúa là niềm hạnh phúc của mỗi người chúng con. Chỉ ở trong Chúa và bên Chúa, chúng con mới tìm được sự an ủi đích thực. Xin giúp chúng con luôn biết tin tưởng và phó thác tất cả nơi Ngài, để chính nhờ đó chúng con sẽ tìm thấy nguồn sức mạnh nâng đỡ đời sống đức tin của chúng con trên hành trình theo Chúa. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu lắng nghe nhịp đập của con tim Thiên Chúa trong lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ đầu năm dương lịch, kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và cũng là ngày hòa bình thế giới. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha lúc 10 giờ sáng trong đền thờ Thánh Phêrô có hàng trăm vị gồm Hồng Y, Tổng giám mục và Linh Mục. Hiện diện trong thánh lễ có ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và khoảng 8.000 giáo dân. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nêu bật thái độ sống của mẹ Maria. Thay vì muốn hiểu hay chế ngự tình hình, mẹ Maria là phụ nữ biết duy trì, nghĩa là che chở, giữ gìn trong tim, biến cố Thiên Chúa đi qua trong cuộc sống của dân Ngài. Từ cung lòng mình, mẹ đã học biết lắng nghe nhịp đập của con tim con mẹ, và điều này đã dạy cho mẹ trong suốt cuộc đời mình khám phá ra nhịp đập của Thiên Chúa trong lịch sử. Mẹ học biết làm mẹ, và trong việc học hỏi ấy, mẹ trao ban cho Chúa Giê-xu kinh nghiệm đẹp biết mình là con. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau. Nơi mẹ Maria, ngôi lời vĩnh cửu không chỉ nhập thể mà còn học nhận biết sự dịu dàng hiền mẫu của Thiên Chúa. Với mẹ Maria, Thiên Chúa hài nhi học biết lắng nghe các khát vọng, các âu lo, các niềm vui và hy vọng của dân Chúa, và khám phá ra chính mình như là con của dân tộc thánh thiện, trung thành của Thiên Chúa. Trong các phúc âm, Đức Maria xuất hiện như phụ nữ ít nói, không có các diễn văn lớn, cũng không có khuynh hướng trở thành nhân vật chính, nhưng với một cái nhìn chăm chú, biết giữ gìn sự sống và sứ mệnh của con mình, và vì thế, của tất cả những gì Ngài yêu mến. Mẹ đã biết giữ gìn các lúc bình minh của cộng đoàn Kitô tiên khởi, và như thế, mẹ đã học làm mẹ của nhiều người. Mẹ đã đến gần các tình trạng khác nhau nhất để gieo vãi niềm hy vọng. Mẹ đã đi kèm các thập giá được vác trong thinh lặng của con tim con cái mẹ. Sự thật này được nhắc đến bởi biết bao nhiêu sùng kính, biết bao nhiêu đền thánh, nhà nguyện tại những nơi xa xôi hẻo lánh nhất, và bởi biết bao nhiêu hình ảnh rải rác trong các nhà đó đây trên thế giới. Mẹ Maria đã cho chúng ta hơi ấm hiền mẫu, hơi ấm bao bọc chúng ta trong những lúc khó khăn. Hơi ấm hiền mẫu ấy không cho phép gì và không cho phép ai làm tắt đi giữa lòng giáo hội cuộc cách mạng của sự hiền dịu mà con mẹ đã khai mào. Nơi đâu có một bà mẹ, nơi đó có sự dịu hiền. Và với chức làm mẹ của mình, Đức Maria chỉ cho chúng ta thấy rằng sự khiêm nhường và hiền dịu không phải là các nhân đức của những người yếu đuối, nhưng là các nhân đức của những người mạnh mẽ. Mẹ dạy chúng ta rằng không cần phải đối xử tàn tệ với những người khác để cảm thấy mình quan trọng. Và từ mãi mãi, dân thánh trung thành của Thiên Chúa đã nhận biết và chào mẹ như là thánh mẫu của Thiên Chúa. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cử hành chức làm mẹ của Đức Maria như mẹ Thiên Chúa và mẹ chúng ta vào đầu năm mới, có nghĩa là nhắc nhớ một xác tín sẽ đồng hành với các ngày sống của chúng ta. Chúng ta là một dân tộc với một bà mẹ, chúng ta không mồ côi. Các bà mẹ là thuốc giải độc mạnh nhất chống lại các khuynh hướng cá nhân chủ nghĩa và ích kỷ của chúng ta, chống lại các khép kín và lãnh đạm của chúng ta. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ không chỉ là một xã hội lạnh lùng, mà còn là một xã hội đã đánh mất con tim của mình nữa, đánh mất đi hương vị gia đình. Một xã hội không có các bà mẹ sẽ là một xã hội không thương xót, chỉ dành chỗ cho tính toán và đầu cơ. Vì các bà mẹ, cả trong những lúc tồi tệ nhất, cũng biết chứng tỏ sự dịu hiền, lòng tận tụy vô điều kiện và sức mạnh của niềm hy vọng. tôi đã học được nhiều từ các bà mẹ có con trong tù hay nằm bẹp trên giường một nhà thương, hoặc mang ách nô lệ của ma túy. Với cái nóng, cái lạnh, với trời mưa và hạn hán, họ không đầu hàng và tiếp tục chiến đấu để cho con của họ điều tốt đẹp nhất. Hay các bà mẹ trong các trại tị nạn hoặc cả ngay giữa chiến tranh, ôm con và nâng đỡ nỗi khổ đau của con cái mà không trao đảo. Các bà mẹ trao ban cuộc sống để không có người con nào bị mất đi. Ở đâu có mẹ, ở đó có sự hiệp nhất, có sự tùy thuộc của con cái mẹ. Rồi Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng. Bắt đầu năm mới bằng cách nhớ tới lòng lành của Thiên Chúa nơi gương mặt của mẹ Maria, nơi gương mặt hiền mẫu của giáo hội, nơi gương mặt các bà mẹ của chúng ta, che chở chúng ta khỏi bệnh làm hao mòn của sự mồ côi tinh thần, sự mồ côi mà linh hồn sống khi cảm thấy không có mẹ và thiếu sự dịu hiền của Thiên Chúa. Sự mồ côi mà chúng ta sống khi tắt ngấm đi trong chúng ta ý thức tùy thuộc một gia đình, một dân tộc, một quê hương. Sự mồ côi ấy tìm ra không gian trong con tim chiêm ngắm chính mình, chỉ biết nhìn vào mình và các lợi lộc của mình, và nó lớn lên khi chúng ta quen rằng sự sống đã được ban cho chúng ta như một món quà chúng ta đã nhận được từ những người khác và chúng ta được mời gọi chia sẻ nó trong căn nhà chung này. Và Đức Thánh Cha giải thích thêm về sự mồ côi tinh thần này như sau. Một thái độ của sự mồ côi tinh thần như thế là một ung thư gặp mòn trong thinh lặng và hạ cấp linh hồn. Việc mất đi các mối dây hiệp nhất là đặc thái của nền văn hóa bị gãy vụn và chia rẽ của chúng ta, khiến cho ý thức mồ côi này lớn lên và vì thế có sự trống rỗng lớn và cô đơn. Việc thiếu tiếp cận vật lý chứ không phải tiếp cận ảo đang nung thịt con tim chúng ta, khiến cho nó mất đi khả năng sống hiền dịu và kinh ngạc, từ bi và cảm thương. Sự mồ côi tinh thần làm cho chúng ta mất đi ký ức việc là con, là cháu, là ông bà, là bạn hữu, là tín hữu có nghĩa là gì. Nó làm cho chúng ta mất đi ký ức giá trị của trò chơi, của tiếng hát, của nụ cười, của nghỉ ngơi, của sự nhưng không. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhấn mạnh ý nghĩa của lễ kính Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Ngài nói, cử hành lễ Thánh Mẫu của Thiên Chúa khiến cho nụ cười lại nở trên gương mặt chúng ta, khiến cho chúng ta cảm thấy mình là dân tộc, tùy thuộc nhau. Làm cho chúng ta biết rằng, chỉ trong một cộng đoàn, một gia đình, con người mới có thể tìm thấy bầu khí, hơi ấm, cho phép nó học hiểu và lớn lên thành người một cách nhân bản, chứ không phải là các đồ vật được mời gọi tiêu thụ và bị tiêu thụ, hay các hàng hóa để trao đổi, nhưng là con cái, là gia đình, là dân của Thiên Chúa. Cử hành lễ Thánh Mẫu của Thiên Chúa thúc đẩy chúng ta tạo ra và săn sóc các không gian chung, trao ban cho chúng ta ý nghĩa tùy thuộc, cội nguồn và làm cho chúng ta cảm thấy là nhà trong các thành phố, cộng đoàn, hiệp nhất và nâng đỡ chúng ta. Trong lúc trao ban sự sống của Ngài cho chúng ta trên thập giá, Chúa Giê-xu đã không muốn giữ lại gì cho mình, mà ban cả mẹ Ngài cho chúng ta nữa. Chúng ta muốn tiếp nhận mẹ vào trong nhà, vào trong các gia đình, các cộng đoàn, các quốc gia của chúng ta. Chúng ta muốn gặp cái nhìn hiền mẫu của mẹ. Cái nhìn ấy giải thoát chúng ta khỏi sự mồ côi. Nó nhắc cho chúng ta biết chúng ta là anh chị em tùy thuộc nhau vì là cùng một thịt xác. Cái nhìn ấy dạy cho chúng ta biết rằng chúng ta phải học săn sóc sự sống trong cùng một cách thức và với cùng sự dịu hiền. Qua đó, mẹ săn sóc nó bằng cách gieo vãi niềm hy vọng, sự tùy thuộc và tình huynh đệ. Tin Tổng Giáo Phận Huế. Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Nguyên Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Hôm 30 tháng 12 năm 2016, cũng là ngày lễ Thánh Gia Thất, toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo Phận Huế đã tề tựu đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn Đức Nguyên Tổng Giám mục Francisco Xavier Lê Văn Hồng. Trong suốt thời gian 11 năm trong cương vị giám mục, Đức Tổng Francisco Xavier đã hết lòng chăm sóc, lo lắng cho đàn chiên vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Mở đầu thánh lễ, Đức Nguyên Tổng Giám mục tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và cảm ơn cộng đoàn với nhã ý tổ chức thánh lễ hôm nay. Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier cũng nói lên tình cảm sâu sắc của lòng thương xót của Chúa trong quá khứ. Ngài đã được Chúa chọn làm con Chúa qua bí tích rửa tội, rồi qua Đức Cố Tổng Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, Ngài được chọn làm linh mục đời đời vào năm 1969. Kế đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã thương bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Huế vào năm 2005. 7 năm sau, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tín nhiệm trao cho Ngài chức vụ Tổng giám mục của Tổng giáo phận Huế vào ngày 18 tháng 8 năm 2012. Trong bài giảng thánh lễ, Cha Gioakim Nguyễn Văn Hùng chia sẻ về ý nghĩa của thánh lễ Thánh Gia Thất. Dùng hình ảnh Thánh Giuse đã dẫn dắt gia đình vượt qua bao sóng gió nguy nan, Cha Gioakim nói rằng, Đức Giám mục Francisco Xavier là người cha của đại gia đình này, và hôm nay mọi thành phần con cái của giáo phận sum họp về đây hiệp dâng thánh lễ để tạ ơn Thiên Chúa, vì Chúa đã thương ban cho giáo phận một người cha, đó là Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier, một người cha tận tụy hy sinh phục vụ giáo phận trong yêu thương và đầy trách nhiệm, như khẩu hiệu mà Ngài đã chọn, như người tôi tớ phục vụ. Sau thánh lễ, Cha Anton Dương Quỳnh, trưởng ấn tòa Tổng Giám mục, thay mặt ban tổ chức và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, nói lời tri ân Đức Tổng Giám mục Francisco Xavier. Tin Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha lên án vụ tấn công khủng bố đêm giao thừa tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha Francisco đã lên án vụ tấn công khủng bố vào đêm giao thừa rạng sáng ngày mùng 1 Tết Dương lịch tại một hộp đêm ở thủ đô Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Lúc 1 giờ 30 phút sáng giờ địa phương, một tay súng có dáng dấp của một người miền Trung Á đã xả súng bắn bừa bãi vào những người đang đón năm mới trong hộp đêm ở Reina, giết chết ít nhất 39 người và làm bị thương khoảng 70 người khác. Con số thương vong có thể còn lên cao hơn nữa vì một số người bị thương đang trong tình trạng thập tử nhất sinh. Sau khi đọc kinh truyền tin, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa với các tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã ngỏ lời chia buồn với các nạn nhân và gia đình của họ cũng như nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Đức Thánh Cha nói, với nỗi buồn sâu sắc, tôi xin bày tỏ sự gần gũi của tôi với người dân Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi cầu nguyện cho đông đảo các nạn nhân và những người bị thương và cho cả dân tộc đang than khóc, và tôi cầu xin Thiên Chúa nâng đỡ tất cả những người thiện chí đang dũng cảm, sắn tay áo lên đối diện với bệnh dịch khủng bố và những vết máu đang bao trùm toàn thế giới trong bóng tối của sợ hãi và hoang mang. Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng hung thủ là một thành viên của bọn khủng bố Hồi giáo IS, là những kẻ muốn áp đặt một thứ Hồi giáo quá khích, trong đó thù ghét mọi hình thức vui chơi giải trí. Reina là một hộp đêm nổi tiếng tại Istanbul, nơi các danh ca và các cầu thủ túc cầu thường hay lui tới.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới lần thứ 50 của Đức Thánh Cha Francisco, được công bố hôm 8 tháng 12 năm 2016 và đã cử hành hôm 1 tháng Giêng năm 2017. Sứ điệp này có chủ đề Phi bạo lực, một đường lối chính trị vì hòa bình. Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp như sau. Để được là môn đệ đích thực của Chúa Giê-xu hôm nay cũng có nghĩa là chúng ta phải tuân theo giáo huấn của Ngài về phi bạo lực. Như vị tiền nhiệm của tôi là Đức Benedicto thứ 16 đã nhận xét, giáo huấn này là chân thực bởi vì đã nhận thấy trên thế giới có quá nhiều bạo lực, quá nhiều bất công, và do đó, tình trạng này không thể nào giải quyết được, ngoại trừ chống lại bạo lực bằng nhiều tình yêu thương hơn. Bằng nhiều tình nhân hậu hơn nữa. Cái nhiều hơn này đến từ Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh tiếp rằng, đối với Kitô hữu, phi bạo lực không phải chỉ là cách cư xử theo chiến thuật mà thôi, nhưng đó còn là lối sống của một nhân vị, thái độ của một con người xác tín vào tình yêu và năng quyền của Thiên Chúa, đến nỗi không còn sợ khắc phục sự dữ bằng duy vũ khí của tình yêu và chân lý. Yêu thương kẻ thù của mình chính là hạt nhân của cách mạng Kitô giáo. Lệnh truyền của Tin Mừng đòi chúng ta phải yêu thương kẻ thù, quả thực được coi như đại hiến chương của đường lối phi bạo lực Kitô giáo. Lệnh đó không dạy ta phải chịu thua sự ác, nhưng là dạy ta lấy thiện để đáp lại cái ác, và nhờ đó mà bẻ gãy được chuỗi những bất công. Mạnh mẽ hơn bạo lực. 4. Phi bạo lực đôi khi bị hiểu như là đầu hàng, là thiếu dấn thân, là sự thụ động, nhưng đây thì không phải như vậy. Khi mẹ Teresa nhận lãnh giải Nobel Hòa Bình năm 1979, mẹ đã tuyên bố rõ ràng thông điệp về phi bạo lực mang tính tích cực của mình. Trong gia đình chúng ta đâu cần đến bom đạn và súng ống để hủy diệt, hầu có được sự bình an đâu, mà chỉ cần hợp nhau lại, yêu thương nhau. Và chúng ta sẽ có thể vượt thắng tất cả mọi sự dữ trên đời. Vì sức mạnh của cánh tay làm cho ta lầm lẫn. Trong khi những kẻ buông vũ khí làm công việc của họ, thì lại có những người kiến tạo hòa bình rất tội nghiệp, cống hiến sinh mạng mình để cứu giúp một người, rồi một người khác, và một người khác, và một người khác nữa. Đối với những người kiến tạo hòa bình này, mẹ Teresa chính là một biểu tượng. Một hình tượng cho thời đại chúng ta. Tháng 9 vừa qua, tôi được niềm vui lớn lao là được tôn phong mẹ Teresa lên bậc hiển thánh. Tôi ca ngợi mẹ đã luôn luôn sẵn sàng phục vụ hết mọi người, bằng cách đón nhận và bảo vệ sinh mạng con người, những sinh mạng còn chưa chào đời, cũng như những sinh mạng bị bỏ rơi và loại trừ. Mẹ đã cúi xuống trước những thân phận sức cùng lực kiệt, bị bỏ mặc chờ chết bên vệ đường. Mẹ nhìn thấy nơi họ phẩm giá được Thiên Chúa ân ban. Mẹ lên tiếng trước những cường quốc của thế giới, để họ có thể nhận thức được trách nhiệm của họ về các tội ác. Phải, những tội ác của nạn nghèo khó họ đã gây nên, để đáp ứng lại sứ mệnh của mẹ, và mẹ đại diện cho hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người, là phải vươn tới những khổ đau, với lòng tận tụy quảng đại, để chạm đến và băng bó từng thân xác bị thương tích. Chữa lành từng mảnh đời tan vỡ. Sự thực thi dứt khoát và kiên trì đường lối phi bạo lực đã đem đến những kết quả đầy ấn tượng. Những thành công của Mahatma Gandhi và Khan Abdul Ghaffar Khan trong công cuộc giải phóng Ấn Độ và của tiến sĩ Martin Luther King trong công cuộc chiến đấu chống lại nạn kỳ thị chủng tộc sẽ không bao giờ bị quên lãng. Đặc biệt các chị em phụ nữ thường là những người lãnh đạo theo đường lối phi bạo lực, chẳng hạn như Lema Bowie và hàng ngàn phụ nữ ở Liberia, Những người từng tổ chức các cuộc cầu nguyện và phản kháng một cách phi bạo lực đã dẫn tới những cuộc hòa đàm cấp cao để kết thúc cuộc nội chiến thứ hai ở Liberia. Chúng ta cũng không thể nào quên được thập niên đầy những sự kiện đáng ghi nhớ đã kết thúc bằng sự sụp đổ của các chế độ cộng sản tại Âu Châu. Các cộng đoàn Kitô giáo đã góp phần bằng sự cầu nguyện miệt mài và hành động dũng cảm của họ. Đặc biệt nhất là sứ vụ và giáo huấn của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai. Khi suy nghĩ về những biến cố của năm 1989, vị tiền nhiệm của tôi, trong thông điệp 100 năm, đã nêu bật sự kiện là sự biến đổi rất quan trọng trong đời sống mọi người, các dân tộc và các quốc gia đã xảy ra do sự phản đối ôn hòa, chỉ sử dụng vũ khí của sự thật và công lý. Sự chuyển tiếp chính trị trong hòa bình đã thành khả thể một phần là nhờ quyết tâm phi bạo lực của những người, vốn luôn luôn không chịu nhượng bộ sức mạnh của quyền lực, đã thắng lợi hết lần này tới lần khác bằng cách tìm những phương cách hữu hiệu làm chứng tá cho sự thật. Đức Gioan Phaolô thứ hai cứ nói mãi, cầu mong con người biết tranh đấu cho công lý mà không cần đến bạo lực, từ bỏ đấu tranh giai cấp trong các tranh chấp nội bộ của họ, và khước từ chiến tranh trong các tranh chấp quốc tế. Hội thánh từng tham gia vào những kế hoạch kiến tạo hòa bình phi bạo lực tại nhiều quốc gia, bằng cách thuyết phục ngay cả những bên thích sử dụng bạo lực nhất trong những nỗ lực xây dựng một nền hòa bình công chính và bền vững. Những nỗ lực như thế nhân danh các nạn nhân của bất công và bạo lực không phải là sản nghiệp của một mình Hội thánh Công giáo đâu, mà là tiêu biểu cho nhiều truyền thống tôn giáo. Vì điều này, lòng trắc ẩn và đường lối phi bạo lực là những yếu tố chủ yếu chỉ cho ta con đường sự sống. Tôi mạnh mẽ khẳng định lại rằng, không một tôn giáo nào có chủ trương khủng bố cả. Chính bạo lực bán bổ thánh danh Thiên Chúa. Chúng ta đừng bao giờ chén nhắc đi nhắc lại rằng, danh thánh Thiên Chúa không thể nào được dùng để biện minh cho bạo lực. Chỉ duy hòa bình mới là thánh thiện. Chỉ duy hòa bình mới là thánh thiện, chứ không phải chiến tranh. Gốc rễ một chính sách phi bạo lực phát xuất từ gia đình. 5. Nếu bạo lực bắt nguồn từ lòng dạ con người, thì cơ bản mà nói, phi bạo lực phải được thực hành trước hết ở trong các gia đình. Đây chính là một phần niềm vui của tình yêu tôi đã mô tả trong tháng 3 vừa qua, niềm vui tình yêu, sau 2 năm suy nghĩ cùng hội thánh về hôn nhân và gia đình. Gia đình là nơi thử nghiệm khắc nghiệt tối cần thiết, trong đó vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em, chị em, học biết thông đạt và bày tỏ mối quan tâm quảng đại về nhau. Và chính ở đó, những sự cọ xát và thậm chí những xung đột phải được giải quyết không phải bằng vũ lực, nhưng bằng sự đối thoại, sự tôn trọng và sự quan tâm đến lợi ích của người khác, lòng thương xót và sự tha thứ. Từ bên trong các gia đình, niềm vui của tình yêu tràn lan ra khắp thế giới và tỏa chiếu cho toàn thể xã hội. Một đạo đức học về tình huynh đệ và sống chung hòa bình giữa các cá nhân và giữa các dân tộc không thể cậy dựa trên logic của sự sợ hãi, bạo lực và tinh thần khép kín, nhưng phải dựa trên tinh thần trách nhiệm, sự tôn trọng và sự đối thoại chân thành. Từ đó, tôi bênh vực việc giải trừ vũ khí và việc cấm chỉ cũng như hủy bỏ vũ khí hạt nhân. Sự răn đe hạt nhân và sự đe dọa chắc chắn hủy diệt lẫn nhau không thể được dùng làm nền tảng cho một đạo đức học như thế. Tôi bênh vực với sự khẩn trương tương đương đối với việc chấm dứt nạn bạo hành trong gia đình cũng như nạn lạm dụng và xâm hại phụ nữ và trẻ em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 50 của Đức Thánh Cha Francisco, cử hành vào mùng 1 tháng Giêng năm 2017. Bản dịch Việt ngữ do Uông Đại Bằng thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của sứ điệp trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa mừng lễ Giáng sinh, là lễ của vua bình an. Nhiều người trong chúng ta đã quỳ cầu nguyện trước hang đá, xin cho được bình an trong tâm hồn, trong gia đình và trên toàn thế giới. Nhưng khi chúng ta đứng lên rời khỏi hang đá, chúng ta có để ý thấy ba nhà đạo sĩ đang từ xa đi lại không? Họ sẽ đến sau chúng ta, vì quãng đường họ đi rất xa, và họ sẽ được nghỉ ngơi trên đường trở về. Họ không được bình an trong tâm hồn, vì trước đó họ đang di chuyển trong tăm tối. Vì nếu không, họ cần gì phải đi tìm một điểm lạ mà làm gì? Khi họ đi đường khác trở về, những người gặp họ có thấy gì khác nơi họ không? Bài đọc một trích sách Isaiah hôm nay, giúp chúng ta gặp ba nhà đạo sĩ đó, và hãy nghe từ họ nói gì với chúng ta. Bài trích sách Isaiah này diễn tả việc sau khi dân Israel sống một quãng thời gian dài trong tăm tối ở Babylon, khi từ nơi lưu đày trở về, họ nghe loan báo một tin mừng là ánh sáng Đức Chúa vô cùng sáng lạn sẽ chiếu soi trên họ, và họ sẽ phản chiếu ánh sáng ấy cho các dân tộc khác được nhìn thấy, và các dân tộc mau chóng mang quà tìm đến. Các vua chúa cũng sẽ nhìn thấy và tìm đến ánh sáng đó. Trong bài đó, chúng ta cũng thấy thấp thoáng bóng các nhà đạo sĩ. Ba đạo sĩ đến được là nhờ họ chiêm ngắm các tinh tú. Đức Chúa đã rọi chiếu ánh sáng xuyên qua trời đêm, để dẫn đưa họ đi tìm gặp Hải Nhi và Đức Maria. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô diễn tả ảnh hưởng của ánh sáng đó trên thế giới. Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, Ngài đã mặc khải cho các giáo đoàn đầu tiên và trải dài cho tới nay đến với chúng ta. Ân sủng đó là, trong Đức Giê-xu Ki-tô, các dân ngoại được cùng thừa kế gia nghiệp với người Do Thái, để cùng trở nên một thân thể, và sẽ được chia sẻ điều Đức Chúa đã hứa. Ngài không thuộc về dân tộc nào, không thiên vị và ruồng rẫy ai cả. Thiên Chúa đã chọn một dân riêng, không phải là vì họ tốt hơn kẻ khác, nhưng vì lợi ích của dân khác. Chúng ta phải trở nên ánh sáng dẫn đường, mới chứa so những nhà đạo sĩ thời nay tìm đến Chúa Kitô. Thiên Chúa đã sử dụng những người trong các tôn giáo khác nhau, kể cả những người không tôn giáo, để nói về trời. Thì chúng ta biết được sự thật về Thiên Chúa qua Đức Kitô, và chúng ta sẵn sàng chia sẻ những sự thật đó cho những người chung quanh nếu họ muốn. Trong lễ Ba Vu hôm nay, chúng ta thử hỏi bản thân mình, đời sống của chúng ta có chiếu rọi được chút ánh sáng nào nơi Đức Kitô chưa? Thử hỏi xem người bên lương có nhìn thấy chúng ta là những người biết tha thứ không? Biết đem bình an đến cho những người ngồi trong tối tăm của sự phân biệt chủng tộc, hay của tình trạng đói khổ nghèo nàn không? Chúng ta đã biết chăm sóc người bệnh không? Biết thăm viếng những kẻ bị giam cầm chưa? Tóm lại, trong thế giới u tối này, chúng ta có là ánh sáng dẫn đưa kẻ khác đến Chúa Kitô không? Chúa Giêsu đã trở về trời. Chúng ta không còn nhìn thấy Ngài nữa. Các môn đệ của Ngài là những người tỏa chiếu ánh sáng về sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Lời Chúa hôm nay chỉ ra rằng, ân sủng của Thiên Chúa không phải là của riêng ai. Lời Chúa đã bắt đầu với một số nhân vật chính trong cảnh Chúa Giáng sinh là các đạo sĩ. Họ nhìn lên bầu trời tối tăm, tìm những dấu hiệu, và họ đã tìm được ngôi sao, nhưng chưa hài lòng, nên họ mới nhờ ánh sao đó dẫn đường. Trong lòng họ luôn mong đợi một điều gì đó nhiều hơn, mặc dù họ không biết họ sẽ tìm được gì. Với những mong ước đó, họ đã rời quê hương và lên đường đi tìm. Anh chị em đã bao giờ nghĩ chúng ta giống như ba nhà đạo sĩ không? Có bao giờ chúng ta bỏ đi những thói quen êm ả thường nhật của cuộc sống để đi tìm một điều gì mới tốt hơn mà chúng ta chưa biết không? Và chúng ta cảm thấy rằng những gì chúng ta đang có là chưa đủ, mặc dù được nhiều người nói là dư thừa rồi, nhưng vì nó không tồn tại với thời gian, nên chúng ta ao ước sẽ tìm được một điều gì mới và tốt đẹp hơn. Vậy là chúng ta đã trở thành ba nhà đạo sĩ thời mới rồi, và chỉ nhìn thấy một ánh sáng trong bóng tối, và tự hỏi, không biết nó có thể dẫn đưa chúng ta về đâu. Liệu có gì bảo đảm cho chuyến hành trình của các đạo sĩ? Họ chỉ hy vọng một ánh sáng ở cuối đường hầm xuất hiện trong đêm tối và hướng dẫn họ đến nơi. Đối với chúng ta, ánh sáng đêm tối là gì? Hôm nay, chúng ta đến tại nhà thờ này để cầu nguyện. Điều này nói lên việc chúng ta đã thấy một ánh sáng, làm cho chúng ta hy vọng, mặc dù thế gian còn trong bóng tối. Chúng ta đặt hy vọng vào ánh sáng, đã dẫn đưa chúng ta đến ngày hôm nay, và sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nghỉ ngơi mới đang chờ chúng ta. Ánh sáng đó là lời Chúa, bí tích Thánh Thể, lòng sùng kính Thánh Thể, vân vân. Ba nhà đạo sĩ có vẻ khôn ngoan, mặc dù đối với gia đình và bạn bè thời đó của họ, có vẻ như họ chẳng có gì khôn ngoan cả. Hãy tưởng tượng xem, người ta sẽ hỏi họ, các ông đi đâu? Các ông điên rồi sao? Các ông sẽ lạc đường đấy. Họ ra đi mà không có bản đồ, mặc dù họ có thể hỏi thăm đường, nhận sự giúp đỡ cần thiết và sự hướng dẫn của hầu hết mọi người, cả vua Herodê và các nhà lãnh đạo tôn giáo. Chính Herodê và các kinh sư đã giúp đỡ họ, nhưng đã không giữ họ lại. Ngoại trừ Herodê đã nhanh chóng thai nghén một âm mưu độc ác, nên ông đã mời họ ghé lại chỗ ông để ông biết tin. Vậy, trong cuộc lữ hành trên đường đời, chúng ta cần hỏi thăm những người có kinh nghiệm và sẽ thấy là khôn ngoan. Chúng ta cần phải đáp ứng một cách khôn ngoan đối với những gì chúng ta học hỏi được, như các đạo sĩ đã được báo mộng để đi về đường khác. Khi trở về, họ đã được biến đổi và hân hoan với niềm vui mà họ đã cảm nhận được nơi hang đá. Trong thanh lễ hôm nay, chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã cho ngôi sao đức tin hướng dẫn chúng ta vượt qua những đêm đen tối tăm của cuộc đời đầy khó khăn xáo trộn. Qua đức tin, chúng ta đã được sự dưỡng nuôi bởi bí tích thánh thể, giúp định hướng cho hành trình dương thế của chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta trở nên ánh sáng soi đường cho những người khác đang cần đến sự giúp đỡ, để dẫn họ đi trên đường đời, hầu cũng được hưởng niềm vui ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Cho người thế ta cùng đi theo gương trên những thiền nhân, thờ lạy con Chúa giáng sinh vừa trong gian trần. Ta mau đi thăm cõi trần gian thăm tôi, truyền giao phúc lành này con Chúa giáng sinh cứu rỗi con người. Ta mau đi thăm cõi trần gian thăm tôi, truyền giao danh Chúa cho muôn muôn dân trên đời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Giê-xu luôn luôn bao dung thứ tha lỗi lầm, yêu như Giê-xu luôn luôn cho đi tình yêu trao hiến, yêu như Giê-xu luôn luôn yêu thương ủ ấp vỗ về, yêu như Giê-xu là mong muốn người yêu được sống. Dạy con một điều rất mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Một người đàn ông mang nhiều tự ti mặc cảm. Anh sắm cho mình 7 cái mặt nạ. Mỗi ngày anh dùng một cái khác nhau. Ở cơ quan, anh mang chiếc mặt nghiêm túc. Chiều về nhà, anh lại đổi chiếc mặt nạ đậm tính gia trưởng. Khi đi với bạn bè, anh dùng chiếc mặt nạ riêng. Anh luôn thay đổi mặt nạ mỗi khi xuất hiện ngoài đường và với từng đối tượng khác nhau. Cho đến một hôm, tên ăn trộm lẻn vào lấy hết các mặt nạ. Người đàn ông vô cùng đau khổ. Anh tưởng như không thể sống nổi nếu không có các mặt nạ. Một người bạn thấy tình trạng bi thảm của anh liền đề nghị. Anh hãy thử xuất hiện trước mọi người mà không cần đeo mặt nạ xem sao. có nhiều người vẫn sống vui vẻ mà đâu cần phải mang mặt nạ. Nghe lời khuyên của người bạn, sau một thời gian rất lâu, người đàn ông tập quen dần và từ bỏ được các mặt nạ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi người đều có những uẩn ức, những góc khuất trong tâm hồn. Các nhà tâm lý cho rằng, mặt nạ là một cách người ta dùng để che đậy những khiếm khuyết về nhân cách. Mang mặt nạ là khi chúng ta không dám sống thật với chính mình và với người khác. Người mang mặt nạ là những người dễ thay lòng đổi dạ theo thời cuộc, dễ bị tác động bởi ngoại cảnh. Có những người bên ngoài ứng xử rất lịch thiệp, duyên dáng, nhưng bên trong lại chất chứa những thủ đoạn hẹp hòi, ích kỷ. Một số người cố tình tạo ra mặt nạ với mục đích lừa dối người khác, để đạt được điều ích lợi cho bản thân. Trong thực tế cuộc sống, những lúc gặp bế tắc, có người gào thét dãy ruộng, nhưng cũng có người chọn giải pháp im lặng. Đó không phải là mặt nạ, nhưng là thay đổi thái độ ứng xử để phù hợp với hoàn cảnh. Dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta được mời gọi sống trung thực với bản chất thiện mà Thiên Chúa đã đặt để trong mỗi người. Đó là luôn giữ thái độ chân thật trong lời nói và việc làm. Trong mỗi hành động, mỗi chọn lựa, chúng ta phải hướng đến những giá trị cao quý, ưu tiên cho lợi ích của tập thể, dù chọn lựa ấy có làm ta thiệt thòi mất mát. Hãy chuyển hóa những điều tiêu cực thành những điều tích cực bằng cách nhìn đầy tình thương xót như Chúa Giêsu. Khi khiển trách một số người Pha-ri-sêu về việc giữ tỉ mỉ các điều luật, Chúa Giêsu hướng họ đi xa hơn, đó là thực hành đức ái theo ý muốn của Thiên Chúa. Không phải bất cứ ai cứ thưa với Thầy, lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Chúng ta có thể che đậy những khuyết điểm yếu kém đối với người khác, nhưng không thể đối với Thiên Chúa. Người biết rõ mọi ước muốn và những điều sâu kín nhất trong tâm hồn chúng ta. Vì thế, người quảng đại ban cho chúng ta những ơn cần thiết để hoàn trọn ơn gọi của mình. Những ai nhút nhát yếu đuối, người khơi dậy lòng cậy trông. Những ai nặng gánh lo toan, người nâng đỡ chở che. Những ai cảm thấy không còn lối thoát, người khơi lên niềm hy vọng. Hãy để cho tình thương của Chúa chạm vào cõi lòng chúng ta. Hãy để người chữa lành những vết thương trong tâm hồn chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là nguồn mạch khôn ngoan và thiện hảo. Xin cho chúng con biết thiết tha thực thi tình bác ái theo lời Chúa dạy, biết sống chân thật trong lời nói và việc làm, để tìm thấy niềm vui trong cuộc sống và sự bình an trong tâm hồn. Amen.
Con yêu Giêsu nên con nói gương Chúa luôn nhân từ. Con yêu Giêsu nên con vui tươi dù đời sống tôi. Chúa dạy, con yêu Giêsu nên con quyết thực thi trọn chữ yêu. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính mình. dạy con một điều dân mới là hãy yêu thân nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con một điều dân mới là hãy yêu thương nhau. Chúa đã dạy con hãy sống yêu thương như chính Ngài. Chúa đã dạy con là hãy yêu thương nhau vì Ngài là tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.